Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm 14 tháng 5, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị kinh nghiệm và hồng phúc gặp Thiên Chúa và gặp những người có đức tin làm thay đổi toàn diện cuộc sống. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục Tôi xin chọn người do Nguyễn Huy Mai phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về Theo Thầy lần nữa. Bây giờ kính mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai và Mai Anh đọc tin tức.
Roma, sáng thứ Bảy 16 tháng 5 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ gặp gỡ các tu sĩ nam nữ của giáo phận Roma nhân dịp năm về đời sống thánh hiến. Trong thông cáo công bố hôm 12 tháng 5 vừa qua, Tòa Giám quản Roma cho biết cuộc gặp gỡ sẽ bắt đầu lúc 11 giờ sáng tại Đại Thính đường Phaolô 6 và tiến hành qua hai giai đoạn. Trước tiên là cuộc sinh hoạt với phần cầu nguyện, thánh ca, chứng từ và trình diễn của các nhóm tu sĩ đến từ nhiều nơi trên thế giới. Tiếp đến là buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha từ lúc 12 giờ. Trong phần này, sau lời chào mừng của Đức Hồng Y Giám quản Agostino Vallini, Đức Thánh Cha sẽ trả lời một số câu hỏi do bốn đại diện của những người thánh hiến ở Roma nêu lên. Trong đó có cha Agostino Montan, giám đốc văn phòng về đời sống thánh hiến thuộc tòa giám quản, một nữ đan sĩ của một trong 28 đan viện chiêm niệm ở Roma, rồi một đại diện của các trinh nữ thánh hiến, và sau cùng là linh mục dòng Scalabrini, tuyên úy nhà tù thiếu niên Kazan Denmarkmo. Giáo phận Roma hiện có khoảng 25.000 người thánh hiến.
Lộ Đức. Hôm qua 13 tháng 5, khoảng 15.000 quân nhân thuộc 40 quốc gia đã bắt đầu cuộc hành hương thường niên dài một tuần lễ tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức, miền Nam Pháp. Trong số các tham dự viên có 750 binh sĩ người Đức, 48 người từ Lithuania, 39 người từ Na Uy và 15 người từ Mỹ, 9 quân nhân từ Ukraine. Cuộc hành hương của giới quân nhân tại Lộ Đức khởi sự từ năm 1944, trước khi chấm dứt thế chiến và dành cho các binh sĩ tại Pháp. Sau đó, từ năm 1958, trở thành cuộc hành hương của các quân nhân quốc tế. Cho đến nay đã có hơn 100.000 quân nhân Đức tham dự các cuộc hành hương thường niên này, theo lời mời của Đức Giám mục Giáo hạt Quân đội Pháp.
Nevers. Trong thời gian gần đây, tại Pháp lại xảy ra cuộc tranh luận về vấn đề di chuyển di hài thánh nữ Bernadette Soubirous từ Nevers về Lộ Đức. Trong cuộc sống dài 35 năm, thánh nữ Bernadette đã sống 22 năm tại Lộ Đức và 13 năm tại Nevers. Thánh nữ được Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức năm 1858, và từ năm 1866, người sống trong tu viện của các nữ tu bác ái ở Nevers, cách Lộ Đức hơn 700 cây số về hướng Bắc. Từ lâu, hậu duệ của thánh nữ Bernadette vẫn tranh đấu để đưa thi hài từ Nevers về Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức. Nhưng năm 1957, Đức Giáo Hoàng Pio XII đã quyết định duy trì di hài thánh nữ tại nơi người đã trải qua những năm cuối đời, tức là tu viện Thánh Ginda ở thành Nevers. Mới đây, vấn đề lại được một đại biểu hội đồng tỉnh Haute-Pyrénées nêu lên và Hiệp hội tranh đấu hồi hương di hài thánh nữ nói rằng thánh nữ không bao giờ muốn được an táng tại Nevers. Trả lời câu hỏi của nữ ký giả Anne-Sophie Saint-Martin, Đức cha Pierre Brac de la Verrière, giám mục giáo phận Nevers, cho rằng việc yêu cầu đưa di hài thánh nữ Bernadette về Lộ Đức chỉ có mục đích thu hút thêm các tín hữu hành hương đến Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức. Trái lại, Đức cha muốn rằng cuộc tranh luận hiện nay giúp tái khám phá những năm thánh nữ Bernadette sinh sống trong tu viện Thánh Ginda ở Nevers. Thị trưởng thành Nevers cũng tuyên bố không đồng ý di chuyển di hài thánh nữ về Lộ Đức.
Tây Dê. Hôm 10 tháng 5 vừa qua, tu viện Đại Kết Tây Dê ở miền Đông Pháp đã mời dân chúng trong vùng đến dự lễ mừng sinh nhật thứ 100 của vị sáng lập là thầy Roger Schutz. Thầy Roger sinh ngày 12 tháng 5 năm 1915 tại bang Vaud bên Thụy Sĩ, thuộc Giáo hội Tin lành Cải cách. và cách đây 70 năm, thầy thành lập tu viện Đại Kết Tê-dê ở miền Bourgogne, bên Pháp, gồm các tu huynh thuộc nhiều hệ phái Kitô khác nhau. Năm nay tu viện cũng kỷ niệm 10 năm thầy Roger qua đời. Một phụ nữ người Rumani bị bệnh tâm trí đã đâm chết thầy trong buổi cầu nguyện tối ngày 16 tháng 8 tại Tê-dê. Dân chúng trong vùng đã được các tu huynh mời tham dự các buổi hội luận, suy tư, cầu nguyện và các bữa ăn, cũng như xem triển lãm các hình ảnh về chứng tá của thầy Roger. Đức cha Benoit Riviere, giám mục giáo phận Autun, nơi có cộng đoàn Tê-dê cũng đến tham dự các sinh hoạt. Ngài mô tả thầy Roger như một người hoàn toàn hiện diện và hữu hiệu, có ảnh hưởng rất mạnh mẽ trên những người để cho Chúa Kitô soi sáng, đồng thời thầy tránh tất cả mọi hình thức tôn sùng lãnh tụ. Đức cha Riviere cũng ghi nhận các buổi lễ mừng sinh nhật thầy Roger diễn ra trong sự đơn sơ và khiêm tốn. Ngoài ra, sứ điệp đại kết của thầy vẫn giữ nguyên tính chất thời sự, vượt lên trên và phá đổ những bức tường chia cách đã được dựng lên trong quá khứ giữa các tín hữu Kitô.
Munich, Đức Thượng phụ Gregorio Balaham, giáo chủ Công giáo Menkit bên Syria, lo âu vì ảnh hưởng của các nhóm thánh chiến Hồi giáo Jihad ngày càng gia tăng tại nước này. Tuyên bố hôm 12 tháng 5 vừa qua tại trụ sở tổ chức Bác Ái trợ giúp các giáo hội đau khổ ở thành phố Munich, Nam Đức, Đức Thượng phụ Gregorio nói, nếu các nhóm thánh chiến này đạt được mục tiêu thì oán thù sẽ hiển trị trên các nhóm tôn giáo. Nguy hiểm nhất là oán thù chiếm đoạt tâm hồn con người. Vì thế các tín hữu Kitô chúng tôi đang cộng tác với các imam Hồi giáo để những điều đó khỏi xảy ra giữa chúng tôi. Đức Thượng phụ Gregorio là người Syria và có tòa ở thủ đô Damascus. Ngài cho biết từ nhiều thế kỷ, các tín hữu Kitô và Hồi giáo vẫn sống chung hòa bình với nhau tại Syria. Nhưng nếu chiến tranh hiện nay còn kéo dài, thì quan hệ tốt đẹp giữa hai bên sẽ không còn nữa. Phần lớn đất nước Syria hiện nay bị thương tổn vì chiến tranh. 450.000 tín hữu Kitô đã phải rời bỏ gia cư đi tị nạn tại các nơi khác, và chỉ còn các tu sĩ và linh mục ở lại. Đức Thượng phụ cũng nói rằng, hơn 100 thánh đường Kitô đã bị hư hại trong hơn 4 năm chiến tranh và hàng ngàn người Kitô bị giết trong các cuộc giao tranh. Tuy nhiên, những vùng có đông Kitô hữu tương đối bị nhẹ hơn các vùng khác. Khu vực gọi là thung lũng Kitô hữu cho đến nay chưa bị chiến tranh.
Roma, Đức Hồng Y Dominic Mamberti, Chủ tịch tối cao Pháp viện của Tòa Thánh tuyên bố rằng, đứng trước những cuộc xung đột tại Trung Đông hiện nay, không có giải pháp nào khác ngoài giải pháp ngoại giao. Đức Hồng Y Mamberti người Pháp, nguyên là Ngoại trưởng của Tòa Thánh. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh số ra ngày 10 tháng 5 vừa qua, Ngài nói, cần phải cổ võ cuộc đối thoại giữa những người Syria với nhau, để với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, người ta chấm dứt những hành vi tàn bạo và dành ưu tiên cho công ích của đất nước, chứ không phải những lợi lộc riêng tư, phe nhóm. Đức Hồng Y Mamberti đưa ra những lời tuyên bố trên đây giữa lúc quân đội chính phủ Syria vừa chịu nhiều thất bại, và người ta nói đến những can thiệp quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ vào Syria. Đức Hồng Y cũng giải thích rằng, trong cuộc chiến chống nạn khủng bố, giải pháp quân sự không phải là câu trả lời thích hợp. Trước tiên cần phải hiểu, ý thức hệ hỗ trợ khủng bố và nạn nghèo đói vật chất đưa tới sự phát triển khủng bố. Đức Hồng Y Mamberti cũng xác tín rằng một điều không thể thiếu được đó là chấm dứt nạn buôn bán vũ khí và những nguồn tài chánh nuôi dưỡng khủng bố.
Bonn, các tổ chức công giáo tại Đức chào mừng sự thay đổi trong luật lao động của giáo hội công giáo tại nước này. Theo đó, các nhân viên sẽ không bị sa thải nếu họ ở trong tình trạng hôn nhân không hợp lệ. Hồi đầu tháng 5 này, Hội đồng Giám mục Đức loan báo đã thích ứng quy luật lao động của giáo hội để phản ánh nhiều thay đổi trong luật pháp và các quy luật thực hành của xã hội nước này, và không đòi 750.000 công nhân viên của giáo hội phải phản ánh giáo huấn công giáo trong đời sống của họ. Ông Theodor Binzenius, phát ngôn viên của Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức, chào mừng quyết định của Hội đồng Giám mục. Theo đó, những người làm việc cho giáo hội không bị đối xử khác với các quy luật của xã hội đời. Các y tá trong các nhà thương công giáo không cùng loại với những người giảng dạy môn tôn giáo tại các trường công giáo. Tổ chức Caritas của Công giáo Đức có 590.000 nhân viên cũng chào mừng sự cải tổ luật lao động của Hội đồng Giám mục. Caritas Công giáo Đức là cơ quan đứng thứ hai sau nhà nước tại đây về số lượng công nhân viên.
Santo Domingo, các giáo mục Mỹ Châu Latin bày tỏ lo âu về tình trạng người di dân tại đại lục này và tái khẳng định sự gần gũi của giáo hội đối với họ. Đức cha Dimas Lara Barbosa thuộc giáo phận Campo Grande, Brazil, phó chủ tịch Liên hội đồng giáo mục Mỹ Châu Latin, gọi tắt là CHELAM, tuyên bố như trên hôm 12 tháng 5 vừa qua, nhân dịp khai mạc đại hội lần thứ 35 của tổ chức này ở Santo Domingo. Đức cha nói rằng, nghĩa vụ của giáo hội là đứng cạnh những người phải bỏ quê hương đi tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Liên hội đồng giáo mục Mỹ Châu Latin sẽ gia tăng nỗ lực để hỗ trợ các tổ chức nâng đỡ người di dân.
Nieri, các chức sắc của giáo hội công giáo ở Kenya bên Phi Châu hy vọng sẽ có hơn 100.000 người đến tham dự lễ phong chân phước vào thứ Bảy 23 tháng 5 tới đây cho nữ tu Irene Stefani, thừa sai người Italia. Nghi thức phong chân phước do Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đại diện Đức Thánh Cha chủ sự. Nữ tu Irene Stefani sinh cách đây 124 năm tại Anfo, Italia, gia nhập dòng Đức Mẹ An Ủi ở Torino, Bắc Italia. Sau khi khấn dòng năm 1914, chị xuống tàu đi tới Mombasa, Kenya và phục vụ tại cứ điểm truyền giáo ở Nyeri trong 2 năm. Đứng trước tình trạng có nhiều nạn nhân trong Thế chiến thứ nhất, chị Irene cùng với các thừa sai khác được gửi đến làm việc nơi một nhà thương ở Voi, cách đó 370 cây số. Trong thời kỳ chiến tranh, chị Irene cũng săn sóc các bệnh nhân và các binh sĩ ở giai đoạn cuối trong các nhà thương ở Tanzania. Nhiều khi, chị nhường phần ăn của mình cho các bệnh nhân. Bệnh viện ở Kilwa Kivinji, Tanzania, nơi chị Irene phục vụ hồi tháng 3 năm 1917, có hơn 1.500 bệnh nhân. Chị tận tụy phục vụ họ với tất cả sự quan tâm quý mến. Sau chiến tranh, chị Irene trở về Kenya, sống 1 năm ở Nyeri và đảm trách các thỉnh sinh tại cơ sở mới của dòng. Rồi chị di chuyển tới cứ điểm truyền giáo Gikondi, dạy học trong trường của cứ điểm truyền giáo mới được thành lập. Chị bị lây bệnh dịch khi săn sóc dân chúng tại đây và qua đời ngày 31 tháng 10 năm 1930, lúc mới được 39 tuổi.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là một gặp Đức Giáo Hoàng. Xin phép cảm ơn và xin lỗi là ba từ giúp chúng ta bước vào trong tình yêu của gia đình, duy trì cuộc sống hạnh phúc và bình an trong gia đình và trong xã hội, vì chúng giúp tránh các rạn nứt có thể trở thành các hố sâu ngăn cách. Vì thế đừng bao giờ kết thúc ngày sống trong gia đình mà không làm hòa với nhau. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 50.000 tín hữu và du khách hành hương trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư hàng tuần hôm qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã khai triển đề tài gia đình và ba lời nói viết trên cửa, xin phép, cảm ơn và xin lỗi. Đức Thánh Cha nói, bài giáo lý hôm nay giống như cửa vào của một loạt các suy tư về cuộc sống gia đình, cuộc sống thực tế của nó với các thời điểm và các biến cố. Trên cánh cửa này có viết ba từ, có được phép không, cảm ơn, xin lỗi. Thật thế, các từ này mở ra con đường giúp sống hạnh phúc trong gia đình. Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau.
Sono parole semplici, ma non così semplici da mettere in pratica. Racchiudono una grande forza, la forza di custodire la casa anche attraverso mille difficoltà e prove.
Chúng là các từ đơn sơ, nhưng thực thi chúng thì lại không đơn sơ như thế. Chúng gói ghém một sức mạnh lớn, sức mạnh gìn giữ gia đình cả qua hàng ngàn khó khăn và thử thách. Trái lại, việc thiếu chúng từ từ mở ra các rạn nứt có thể làm cho nó sụp đổ. Chúng ta thường coi các từ đó như các từ của nền giáo dục tốt. Đúng, nền giáo dục tốt quan trọng. Một giám mục lớn là Thánh Francisco de San thường nói, nền giáo dục tốt là một nửa sự thánh thiện. Tuy nhiên, hãy chú ý trong lịch sử, chúng ta cũng nhận ra một khuynh hướng hình thức của các cung cách hành xử có thể trở thành mặt nạ che giấu sự khô cằn của tâm hồn và sự thờ ơ đối với tha nhân. Người ta thường nói, đằng sau các cung cách tốt ẩn giấu các thói quen xấu. Cả tôn giáo cũng không thoát khỏi nguy cơ này, khiến cho việc tuân giữ hình thức rơi vào tinh thần thế tục. Ma quỷ cám dỗ Chúa Giêsu đưa ra các cung cách tốt và trích dẫn cả thánh kinh nữa. Xem ra nó là một thần học gia. Kiểu của nó bề ngoài đúng đắn, nhưng ý hướng của nó là nhằm làm sai lệch sự thật của tình yêu Thiên Chúa. Chúng ta trái lại hiểu nền giáo dục tốt trong các phạm trù đích thực, nơi kiểu của các tương quan tốt đâm rễ sâu trong tình yêu sự thiện và trong sự tôn trọng tha nhân. Gia đình sống nhờ sự tinh tế ấy của tình yêu thương nhau.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha khai triển từng từ một. Trước hết là xin phép, hay hỏi có được phép không? Khi chúng ta lo lắng xin một cách lễ phép, cả khi chúng ta nghĩ rằng có thể yêu sách, là chúng ta đặt một sự bảo vệ đích thật cho tinh thần sống chung trong hôn nhân và gia đình. Bước vào trong cuộc sống của người khác, cả khi nó là một phần cuộc sống của chúng ta, đòi hỏi sự tế nhị của một thái độ không xâm lăng, canh tân lòng tin tưởng và sự kính trọng. Chuyện riêng không cho phép coi mọi sự là tự nhiên. Và tình yêu càng thân tình và sâu xa bao nhiêu, lại càng đòi hỏi việc tôn trọng sự tự do và khả năng chờ đợi người khác mở cửa tâm lòng họ bấy nhiêu. Liên quan tới điểm này, chúng ta hãy nhớ lời Chúa Giêsu nói trong sách Khải Huyền. Này đây, ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng ta và mở cửa, thì ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với ta. Cả Chúa cũng xin phép để vào. Chúng ta đừng quên điều đó. Từ thứ hai là cảm ơn. Vài lần người ta nghĩ rằng chúng ta đang trở thành một nền văn minh của các cung cách hành xử xấu và các lời nói xấu, làm như thể chúng là dấu chỉ của sự thoát ly. Nhiều lần chúng ta cũng nghe nói công khai như thế. Sự tử tế và khả năng cảm ơn được xem như là một dấu chỉ của sự yếu đuối, có khi lại dấy lên ngờ vực. Phải chống lại khuynh hướng này ngay trong gia đình. Chúng ta phải đòi hỏi đối với việc giáo dục tinh thần sống biết ơn, nhớ ơn, phẩm giá con người và công bằng xã hội đều đi qua đó. Nếu cuộc sống gia đình lơ là lối sống này, cả cuộc sống xã hội cũng sẽ mất nó. Thế rồi, đối với một tín hữu, lòng biết ơn là trung tâm của đức tin. Một Kitô hữu không biết cảm ơn là một người đã quên đi tiếng nói của Thiên Chúa. Chúng ta hãy nhớ câu Chúa Giêsu hỏi khi chữa 10 người phong cùi và thấy chỉ có một người trong bọn họ trở lại cảm ơn.
Lời thứ ba là xin lỗi. Đây là lời khó nói, chắc chắn rồi, nhưng cần thiết. Khi thiếu nó, các nứt rạn nhỏ trở thành lớn hơn, cả khi không muốn, cho tới khi trở thành các hố sâu. Không phải vô tình trong lời kinh lạy cha, Chúa Giêsu dạy chúng ta tìm thấy kiểu nói này. Xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Thừa nhận đã thiếu sót và ước ao trả lại những gì đã bị lấy mất, tôn trọng, chân thành, yêu thương, khiến đáng được tha thứ. Và như thế là chúng ta ngăn chặn nhiễm trùng. Đức Thánh Cha giải thích thêm điểm này như sau.
Se non siamo capaci di scusarci, vuol dire che neppure siamo capaci di perdonare. Nella casa dove non ci chiede scusa, incomincia a mancare l'aria, le acque diventano stagnate.
Nếu chúng ta không có khả năng xin lỗi, thì có nghĩa là chúng ta cũng không có khả năng tha thứ. Trong gia đình, nơi người ta không xin lỗi, thì bắt đầu thiếu dưỡng khí, nước tù động. Biết bao nhiêu vết thương đối với lòng yêu mến, biết bao nhiêu sâu xé trong các gia đình bắt đầu với sự mất đi lời nói quý báu này, xin lỗi. Trong cuộc sống hôn nhân, người ta cãi nhau biết bao nhiêu lần, có khi đĩa chén bay nữa, nhưng tôi xin cho anh chị em một lời khuyên, đừng bao giờ kết thúc ngày sống mà không làm hòa với nhau, và để làm điều đó thì chỉ cần một cử chỉ bé nhỏ, một cái vuốt ve. Ba lời chìa khóa này của gia đình là những lời đơn sơ, và có lẽ ban đầu chúng khiến cho chúng ta cười. Nhưng khi chúng ta quên chúng, thì không có gì để mà cười, có đúng thế không? Có lẽ nền giáo dục của chúng ta bỏ bê chúng quá. Xin Chúa giúp chúng ta đặt để chúng trở lại vào đúng chỗ, trong con tim chúng ta, trong nhà chúng ta, và trong cả cuộc sống chung xã hội nữa.
Đức Thánh Cha đã chào các đoàn hành hương đến từ các nước Bắc Mỹ và Âu Châu, cũng như các đoàn hành hương đến từ Đài Loan, Cameroon, Mexico, Honduras, Argentina, Brazil. Ngài đặc biệt chào các thành viên Hội Tương trợ Truyền giáo Quốc tế Pháp hoạt động trong lĩnh vực y tế và cổ võ truyền giáo trong các giáo phận và dòng tu. Chào các đoàn hành hương nói tiếng Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha nói, hôm qua 13 tháng 5 là lễ Đức Mẹ Fatima. Ngài xin tín hữu gia tăng các cử chỉ hàng ngày tôn sùng mẹ và noi gương mẹ, và hãy tín thác cho mẹ mọi sự để trở thành dụng cụ lòng thương xót và hiền dịu của Thiên Chúa đối với các thành phần khác trong gia đình cũng như bạn bè thân hữu. Đức Thánh Cha mời Đức Ông người Bồ Đào Nha đọc một kinh kính mừng bằng tiếng Bồ kính Đức Mẹ. Ngài cũng chào các trẻ em Ba Lan mới rước lễ lần đầu và chúc các em càng ngày càng yêu Chúa Giêsu hơn, tín thác nơi Chúa và sống thân tình với Chúa. Trong các nhóm nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các linh mục sinh viên trưởng Thánh Phaolô của Bộ Truyền giáo đã hoàn tất chương trình học và chuẩn bị về nước làm việc. Ngài khích lệ các vị đừng bao giờ đánh mất đi lòng hăng say truyền giáo. Chào giới trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha khuyên mọi người vun trồng lòng tôn sùng mẹ Maria, siêng năng lần hạt mỗi ngày và cảm thấy mẹ luôn gần gũi đặc biệt trong những lúc khó khăn. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Dominus obiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sin nomen Domini benedictum.
Et soc nunc usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại kinh nghiệm và hồng phúc gặp Thiên Chúa và gặp những người có đức tin làm thay đổi toàn diện cuộc sống.
Xin giới thiệu vẻ đẹp cuộc hành trình của một thanh nữ Pháp chân thành tìm kiếm Thiên Chúa. Và khi tìm được rồi, thì đúng thật là chạm đến ngọn lửa nồng cháy. Từ đó, theo dòng thời gian, cuộc sống Kitô được kiến tạo và được phong phú nhờ gặp gỡ những tín hữu công giáo được ngọn lửa nồng cháy thắp sáng. Con tên Grossali, 21 tuổi, con là sinh viên năm thứ nhất ngành giáo dục chuyên biệt. Năm trước đó, con làm việc cạnh các trẻ em bị đa khuyết tật. Con trải qua thời niên thiếu bình thường, được rửa tội, xưng tội rước lễ lần đầu, tuyên xưng đức tin và lãnh bí tích thêm sức. Con cũng không bao giờ bỏ giờ học giáo lý mỗi sáng thứ bảy. Nhưng vỏn vẹn chỉ có thế. Con là tín hữu công giáo hữu danh vô thực. Con không hề cảm thấy cần có Thiên Chúa trong cuộc đời con. Tuy nhiên, Thiên Chúa là ý niệm gây cho con các vấn đề. Thế thôi, mọi sự diễn tiến tốt đẹp trong cuộc đời con. Có lẽ con sẽ cứ bình thản tiến bước như thế trong một thời gian dài thật dài mà không mảy may lo nghĩ đến vấn đề tôn giáo. Thế rồi, vào tháng 4 năm 2012, một ý nghĩ bỗng xuất hiện trong đầu. Con muốn đi hành hương Lộ Đức, nhưng con nghĩ mình chỉ đến đó như du khách. Tại Lộ Đức, con khởi đầu viếng nhà nguyện Châu Thánh Thể. Không ngờ nơi đây con được cơn sóng thần tình yêu bao phủ. con cảm nhận tình yêu Thiên Chúa dạt dào dành cho con, một kẻ hèn mọn chỉ tin một chút thôi nơi Ngài. Trước đó con ngây ngô nghĩ rằng cần phải là tín hữu đạo đức mới có thể cảm nhận Thiên Chúa. Thế là nước mắt con giàn giụa trào ra. Thật kỳ dị, sao lại bật khóc trước mình Thánh Chúa khi mà con đâu có xin xỏ gì? Rốt cuộc thì con cũng hiểu được rằng nơi đây, tại nhà nguyện này, con đã gặp được một người bạn. Con khóc vì cảm nhận sâu xa sự hiện diện của Chúa. Một sự hiện diện trao ban an bình, sưởi ấm con tim, nhưng cùng lúc cũng làm lay động khá nhiều điều nơi con. Trong sách Công vụ Tông đồ nơi chương 2 kể lại rằng, sau khi nghe bài giảng của Thánh Phê-rô, dân chúng đau đớn trong lòng và hỏi, vậy chúng tôi phải làm gì? Đây cũng là điều con cảm nhận và đau đớn tự hỏi. Phải làm gì bây giờ, xét vì con đã hồi tâm thống hối? Rời Lộ Đức, con trở lại với cuộc sống thường nhật, nhưng câu hỏi phải làm gì cứ lẳng quẳng trong đầu con. Điều con cảm nhận nơi nhà nguyện ở Lộ Đức chắc chắn có một ý nghĩa, nhưng ý nghĩa nào? Đúng thật là Thiên Chúa đã đi vào cuộc đời con, nhưng phải dọn cho Ngài một chỗ để Ngài ở lại với con. Đầu niên khóa 2012, con tham gia các sinh hoạt nơi giáo xứ như chuẩn bị thánh lễ, chuẩn bị các buổi cầu nguyện và các cuộc họp ban tối. Ngay cả chuyện con thích tham dự thánh lễ vào mỗi chiều thứ ba nơi giáo xứ, đây không phải là dấu chỉ của cuộc hoán cải sao? Ngoài các sinh hoạt nơi giáo xứ, con còn linh hoạt cuộc tĩnh tâm chuẩn bị lễ tuyên xưng đức tin. Giờ đây, xét vì con đã biết Chúa nên con có thể tháp tùng các bạn trẻ trên hành trình đức tin. Chính trong thời gian này mà con nghe nói về các ơn gọi trong giáo hội công giáo. Tư tưởng về ơn gọi bắt đầu đi vào cuộc đời con. Con tự hỏi, đâu là ơn gọi của con? Đâu là chỗ đứng của Thiên Chúa trong cuộc đời con? Vào tháng 9 năm 2013, con chấp nhận đề nghị tham gia vào các sinh hoạt của nhóm Samuel và nhóm Alpha. Con lăn xả vào các sinh hoạt và như quên bẵng Thiên Chúa. Con như bước vào sa mạc thiêng liêng. Rất may là Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi con người. Một lần nữa, Chúa lại gọi con và con lại tìm thấy Thiên Chúa. Thật tuyệt vời, bởi lẽ con tìm được nơi nương tựa vững chắc. Một ơn gọi và ngay cả một cuộc sống đức tin không thể trôi chảy nếu con người đơn độc một mình. Phần con may mắn gặp được những ngọn đèn thắp sáng. Đó là những tín hữu công giáo mang lửa Thiên Chúa nơi họ. Bởi lẽ đức tin nơi các tín hữu này thật sống động và nồng cháy. Đây là những tín hữu con gặp trong các cuộc hành hương, các cuộc gặp gỡ cuối tuần, hoặc các cuộc gặp gỡ các bạn trẻ Âu Châu do Cộng đoàn Đại kết Tai Xê tổ chức. Thật cảm động khi trông thấy các bạn trẻ toàn Âu Châu quy tụ trong vòng một tuần lễ chỉ để chính yếu là cầu nguyện chung. Khi chứng kiến cảnh tượng này, con tự nhủ, Thiên Chúa hiện diện. Bởi lẽ nếu Thiên Chúa không hiện hữu, thì các sinh hoạt này vô nghĩa. Ngày hôm nay, con tin vững chắc rằng Thiên Chúa hiện diện trong cuộc đời con. Đây là điều tuyệt vời nhất xảy đến cho con. Thiên Chúa hiện diện khi mọi sự xuôi chảy cũng như khi con gặp trục trặc. Con không biết tương lai rồi sẽ ra sao, nhưng con tiến bước với lòng tin tưởng vì Thiên Chúa ở bên cạnh con. Con muốn loan báo cho mọi người ở trong giáo hội cũng như ở ngoài giáo hội biết rằng Thiên Chúa yêu thương họ. Con gặp Chúa nơi nhà nguyện, nhưng con cũng yêu thích gặp gỡ Ngài trong bất cứ nơi nào con đến.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Tôi xin chọn người do Nguyễn Huy Mai phụ trách, tuần này nói về Theo Thầy lần nữa.
Các bạn thân mến, khi Đức Giê-xu phục sinh hiện ra với các môn đệ đang đánh cá ở biển hồ Ga-li-lê, Ngài đã cùng ăn và cùng trò chuyện với các ông. Khi thầy trò cùng ăn xong và mỗi môn đệ đi làm những công việc riêng, chỉ còn lại một mình Phê-rô ngồi với thầy. Không gian trở nên thật thinh lặng và thời gian tưởng chừng như ngừng trôi. Phêrô bối rối chẳng biết nói gì khi chỉ còn hai thầy trò với nhau. Lòng ông nặng chịu buồn đau vì ba lần chối thầy nhanh nhẩu không chớp mắt. Giả như thầy chưa từng tiên đoán ông sẽ sa ngã, thì có lẽ ông đã cảm thấy nhẹ lòng hơn. Giả như ông chưa từng bốc đồng mà mạnh miệng thề non hẹn biển rằng, cho dẫu tất cả môn đệ có bỏ thầy, thì vẫn còn có ông là người sát cánh. Ông bối rối băn khoăn muốn ngỏ lời với thầy, nhưng tội của ông là vô cùng khủng khiếp khi đã chót phản thầy. Đã ít nhất hai lần Chúa hiện ra với các môn đệ, trong đó có Phêrô từ sau khi phục sinh, nhưng ngại ngần trước mặt các môn đệ khác, một tông đồ trưởng như ông đâu thể để cho anh em biết mình đã chối thầy những ba lần, nhất là khi gà chưa kịp gáy đến hai lần. Có lẽ ông đã định sẽ rời bỏ hàng ngũ vì ông thấy mình chẳng còn xứng đáng khi phản thầy. Nhưng ra đi thì ông lại không nỡ, vì quả tình ông còn rất quý mến thầy Giê-xu. Từ sau khổ nạn, ông đã ước mong có cơ hội được giải bày với thầy về những áp lực vô hình do sợ hãi, nên ông đã dẻo miệng dứt khoát để chối thầy. Ông chối là vì quá sợ hãi, chứ thực ra ông còn rất thương thầy. Ông đã mong có cơ hội ở riêng với thầy, nhưng những lần thầy hiện ra, ông đã chẳng có cơ hội được bày tỏ. Hôm nay tại bờ biển hồ, bên cạnh bếp lửa hồng, cơ may đã đến, thời điểm mong ước đang diễn ra, nhưng biết bao dũng khí và lời nói soạn sẵn trong đầu của ông chợt tan biến hết. Ông chẳng biết làm thế nào để mở lời với thầy nữa. Đức Giê-xu cất tiếng phá tan đi bầu không khí lặng thinh đến lạnh người. Giữa lúc bần thần và bối rối, câu hỏi của thầy như sét đánh ngang tai ông. Simon, anh có yêu mến thầy hơn những anh em này không? Ông đã ấp úng trả lời rằng, chắc thầy biết rõ ông yêu mến thầy. Nhưng Đức Giê-xu đã không hỏi và chờ câu trả lời của ông chỉ một lần, nhưng là ba câu hỏi để trắc nghiệm tình cảm ông dành cho ngài. Phêrô chắc cũng cảm thấy buồn khi thầy không hỏi chỉ một lần, nhưng những ba lần với cùng một nội dung có yêu mến thầy không? Đức Giê-xu khi đã chắc lòng dạ Simon Phêrô vẫn yêu quý mình, ngài đã dứt khoát mời gọi ông, hãy theo thầy. Các bạn thân mến, hơn ai hết, Chúa hiểu tâm trạng của người có lỗi với mình, nên ngài đã nhẹ nhàng để xóa tan mặc cảm của họ. Ba câu hỏi trắc nghiệm tình yêu tựa như ba lời tha thứ cho mặc cảm tội lỗi vì chối thầy. Chỉ cần biết Simon còn yêu mến mình là bao lỗi lầm của ông được Chúa tẩy xóa hết. Mỗi lần ta vào tòa xưng tội, Chúa chẳng muốn khoét sâu vào vết thương lòng của ta, nhưng ngài cũng chỉ muốn biết ta có yêu mến ngài không. Tình cảm ta dành cho Chúa đủ sức hàn gắn và chữa lành mọi vết thương, cũng như tẩy trừ mọi bệnh nhơ của tội lỗi. Chỉ cần biết ta còn yêu Chúa, ngài sẽ ôm ghì lấy ta vào lòng và lau sạch những giọt nước mắt khóc than của ta. Chúa không trắc nghiệm tình yêu của Phêrô cho vui, nhưng người cho ông một cơ hội để đoái công chuộc tội. Phêrô rồi sẽ bước theo con đường khổ giá của thầy, để rồi ông sẽ phải giang tay ra cho người ta dẫn đến những nơi mà có thể ông chẳng muốn. Đó là con đường hẹp dẫn ông đến can vê của đời mình. Tình yêu của ông dành cho Chúa đủ mạnh để ông chẳng bao giờ chối Chúa nữa, nhưng dùng chính mạng sống mình để minh chứng cho thầy. Tiếng gọi của Chúa cho Phêrô cũng sẽ vọng vang mãi trong tâm trí ta. Lúc nào ta cũng được mời gọi để dấn thân trên nẻo chính đường ngay. Không khi nào ta thôi được thúc bách để chia sẻ hiến thân và phục vụ. Những lúc ngẫu hứng vì tình yêu Chúa thúc đẩy ta quảng đại dấn thân cho đi, nhưng cũng có lúc ta chùn chân mỏi gối vì hành trình theo Chúa bị khựng lại vì những tội lỗi hay tật xấu cố hữu của bản thân. Mỗi lần như thế, ta thu mình lại và chui vào trong vỏ ốc của chính mình để trốn tránh bản thân. Ngày hôm nay, Chúa lại nâng ta dậy từ vũng bùn và mời gọi ta tiếp tục dấn bước theo Ngài. Tội lỗi ta dù có đỏ như son, Chúa sẽ có cách để tẩy trắng ra như bông. Chỉ cần ta còn chút ham muốn bước theo Chúa, chắc Ngài sẽ chẳng bao giờ khoác tay từ chối. Hãy để tình yêu Chúa quyến rũ và lôi kéo, ta mới đủ sức vượt thoát sức ì của tội lỗi và nết xấu. Giê-xu luôn cho ta cơ hội để đái công chuộc tội. Ngài chẳng cần gì nơi bản thân ta, ngoại trừ một khao khát yêu thương xuất phát từ đáy lòng ta dành cho Ngài. Tin tưởng vào tình yêu Chúa dành cho mình, ta hãy quên đi chặng đường đã qua mà lao mình về phía trước, ngõ hầu không phụ lời mời gọi của Chúa dành cho ta.
Xin cho con một lần thấy Chúa trong con, xin cho con một lần thấy Chúa trong anh em. Vì bao năm tháng con lo toan đi tìm hạnh phúc nhân thế, bao đam mê đắm chìm. Sao tim con chẳng thỏa no niềm vui với sầu lo, tìm thấy đâu hạnh phúc bên bờ. Mang con tim dịu hiền khi đến dương gian, Chúa hiến chọn cuộc đời cứu rỗi loài người. Để con vui sống trong yêu thương vô bờ, cùng vui chia sớt phận làm con Chúa trời. Xin cho con biết rộng ban tình yêu giữa trần gian, và hát khen tình Chúa vô Chúa, nguồn hạnh phúc con đang tìm kiếm, niềm khát khao con vẫn hoài mong. Là nguồn bình an khi đời con cố vắng, xin rằng lời ru như gió đưa ban chiều. Là dòng sông mát trong, thuyền đời con xuôi mãi thong dong. Làm con say đắm nguyện trọn dâng suốt đời. Khi con run cất lời thưa, nay con đến lạy Chúa, lệ ướt mi, hạnh phúc dâng đầy. Khi đức tin mịt mờ đến tối vây quanh, khi tâm hồn lạc đường mê đắm vì tội tình. Nguyện xin Chúa đến ôm con trong tay hiền, lời yêu tha thứ dịu xoa bao nỗi phiền. Con xin đoan hứa từ đây nguyện yêu Chúa mà thôi, hạnh phúc con là Chúa gia nghiệp. Chúa, nguồn hạnh phúc con đang tìm kiếm, niềm khát khao con vẫn hoài mong. Là nguồn bình an khi đời con cố vắng, dịu dàng lời ru như gió đưa ban chiều. Là dòng sông mát trong, thuyền đời con xuôi mãi thong dong. Chúa, nguồn hạnh phúc con đang tìm kiếm, niềm khát khao con vẫn hoài mong. Là nguồn bình an khi đời con cố vắng, dịu dàng lời ru như gió đưa ban chiều. Là dòng sông mát trong, thuyền đời con xuôi mãi thong dong. Chúa, nguồn hạnh phúc con đang tìm kiếm, niềm khát khao con vẫn hoài mong. Là nguồn bình an khi đời con cố vắng, dịu dàng lời ru đưa ban chiều. Là dòng sông mát trong, thuyền đời con xuôi mãi.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Roma, sáng thứ Bảy 16 tháng 5 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ gặp gỡ các tu sĩ nam nữ của giáo phận Roma nhân dịp năm về đời sống thánh hiến. Lộ Đức, hôm qua 13 tháng 5, khoảng 15.000 quân nhân thuộc 40 quốc gia đã bắt đầu cuộc hành hương thường niên dài một tuần lễ tại trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức, miền Nam Pháp. Roma, Đức Hồng Y Dominic Mamberti, chủ tịch tối cao Pháp viện của Tòa Thánh, tuyên bố rằng, đứng trước những cuộc xung đột tại Trung Đông hiện nay, không có giải pháp nào khác ngoài giải pháp ngoại giao. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng, từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng, 9.600 kilosic, tức là 31m25, và 11.900 kilosic, tức là 25m21. Ban tối, từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng, 11.890 kilosic, tức là 25m23, và 15.470 kilosic, tức là 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.